Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 36 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 36 như sau. Hoàng Bá Lưu là bang chủ Thiên Hà Bang, vì hiếu kỳ và muốn tỏ lòng ân cần với lệnh Hồ Xung nên mời rất đông quần hào đến núi Ngũ Bá Cương để phô trương. Đâu ngờ việc này làm phật lòng một người, cho nên cuộc vui đang diễn ra bỗng có mấy nhân vật đến chào chàng vội vã rồi rút lui gấp. Chưa được nửa khắc, trên sân chỉ còn hiu hắt ánh trăng. Lệnh Hồ Xung nhìn xung quanh không một bóng người, cả những người thân thiết cũng đã bỏ đi. Lòng chàng chua xót thê lương, các luồng chân khí dâng lên nổi loạn, toàn thân vô lực ngã ra bất tỉnh. Không biết bao lâu sau, khúc nhạc thanh tâm phổ thiện chú từ trong lều u nhã, nỉ non vọng ra khiến tâm tình lệnh Hồ Xung lập tức bình phục. Lúc ấy, ba người Đàm Dịch Nhân phái Công Lương, Tân Quốc Lương và sư đệ Dịch Quốc Tử phái Thiêu Lâm đến để gây khó dễ bà trong lều tranh. Lệnh Hồ Xung quyết xả thân bảo vệ. Dù lực tàn do nội thương, nhưng với kiếm pháp độc cô tinh diệu tuyệt luân đã khiến hai lão Tân Dịch bị thương bỏ chạy, còn họ Đàm chết tại chỗ. Lệnh Hồ Xung thân mang trọng bệnh, không biết về đâu. Bà và chàng quyết định cùng phiêu bạc tìm nơi phong cảnh hữu tình, đăng lâm sơn thủy để nghỉ ngơi cho khuây khỏa. Nhưng chàng ta phải đi phía trước, không được nhìn lại phía sau, cấm nhìn mặt của bà. Lúc qua một con suối, mười mấy người kia lỡ thấy bà. Ba người trong số họ đã tự đâm cho mù mắt. Số còn lại nhờ lệnh Hồ Xung năn nỉ, bà ra lệnh họ đi đến sống ở quan đảo Bàn Long ngoài Đông Hải suốt đời, không được quay về. Đến một sườn núi, hai người bỗng nghe tiếng Tân Quốc Lương gọi sư thúc của y đến gần. Danh tánh, lai lịch kẻ này ra sao? Quý vị và các bạn theo dõi phần đọc sau đây sẽ rõ nhé. Lệnh Hồ Xung bèn đứng lại, ngồi bên vệ đường đợi. Một lúc sau, tiếng bước chân trên đường vọng lại, mấy người chạy nhanh đến. Tân Quốc Lương và Dịch Quốc Tử đều có trong đó, lại có cả hai nhà sư và một hán tử trung niên. Trong hai lão tăng, một người tuổi rất cao, mặt đầy nếp nhăn, còn người kia khoảng 30 tuổi, tay cầm phương tiện sạn. Lệnh Hồ Xung đứng dậy khá dài nói:
Giảng bối lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn xin tham kiến các vị tiền bối phái Thiếu Lâm, xin thỉnh giáo cách xưng hô của các vị tiền bối.
Dịch Quốc Tử quát lên:
Tiểu tử!
Vị lão tăng nói:
Lão nạp pháp danh là Phương Sinh.
Lão tăng đó vừa nói thì Dịch Quốc Tử liền im miệng, nhưng sự tức giận hằn rõ trên mặt của lão. Rõ ràng là vừa rồi lão đã phẫn uất vô cùng. Lệnh Hồ Xung cúi người nói:
Xin tham kiến đại sư.
Phương Sinh gật đầu, vẻ mặt hiền hòa ôn tồn nói:
Tiêu hiệp không cần đa lễ, tôn sư nhạc tiên sinh mạnh khỏe chứ?
Lúc đầu Lệnh Hồ Xung nghe bọn họ hùng hổ đuổi tới làm rất hoang mang, giờ thấy hòa thượng Phương Sinh nói năng hòa nhã, thật là một cao tăng đắc đạo. Hắn biết vị cao tăng này thuộc hàng chỉ phương, là nhân vật thuộc đời thứ nhất trong chùa Thứ Lâm đương thời, sư huynh đệ với phương trượng Phương Chứng đại sư. Hắn đoán rằng lão sẽ không đến nỗi không biết phải cái như Dịch Quốc Tử, cho nên cảm thấy yên tâm, cùng kính nói:
Đa tạ đại sư đã quan tâm, đại nghiệp sư vẫn khỏe.
Phương Sinh nói:
Bốn người này đều là sư đệ của lão nạp. Vị sư tăng này pháp danh là Giác Nguyệt, còn đây là Hoàng Quốc Bách sư đệ, Tân Quốc Lương sư đệ và Dịch Quốc Tử sư đệ. Hai người họ Dịch, Tân, người đã gặp qua rồi.
Lệnh Hồ Xung đáp:
Dạ đúng, lệnh Hồ Xung xin tham kiến hai vị tiền bối. Giảng bối thân bị trọng thương, cử động bất tiện, lễ số không chu tất, xin các vị tiền bối miễn thứ.
Dịch Quốc Tử hừ một tiếng nói:
Người bị trọng thương à?
Phương Sinh nói:
Người đang bị thương thật ư? Quốc Tử, người đã thương hắn có phải không?
Lãnh Hồ Xuân nói:
Vì nhất thời hiểu lầm, chẳng đáng gì cả. Dịch tiền bối đã phất tay áo đánh ngã Vãn Bối, lại đánh cho Vãn Bối một chưởng nữa. May mà Vãn Bối nhất thời chưa chết, xin đại sư đừng trách dịch tiền bối nữa.
Lệnh Hồ Xuân nói mình bị trọng thương, rồi đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Dịch Quốc Tử. Chàng nghĩ rằng Phương Sinh là vị tiền bối cao tăng, chắc không thể để bốn tên sư điệt làm khó dễ mình. Chàng nói:
Sự việc trầm trọng như vậy, tần tiền bối trên Ngũ Bát Cương đã tận mắt nhìn thấy. May được đại sư Phật Giá Thần Lâm, Vãn Bối đã thỏa lòng, quyết không đề cập chuyện này trước mặt đại nghiệp sư. Đại sư an tâm, tuy Vãn Bối bị trọng thương khó trị, nhưng không vì thế mà dẫn đến bất hòa giữa Ngũ Nhạc Kiếm Phái và Phái Thiếu Lâm.
Lệnh Hồ Xuân nói như vậy, cốt đổ lỗi mình bị trọng thương khó trị hoàn toàn là do Dịch Quốc Tử. Dịch Quốc Tử tức giận nói:
Người nói vậy, người đã bị trọng thương trước rồi, sao lại đổ thừa lại ta?
Lệnh Hồ Xuân thở dài, lạnh lùng nói:
Chuyện này xin Dịch tiền bối đừng nói nữa, nếu chuyện ra ngoài, không làm tổn thương thanh danh Phái Thiếu Lâm hay sao?
Tân Quốc Lương, Hoàng Quốc Bách và Giác Nguyệt đều khẽ gật đầu. Mỗi người đều hiểu rõ những tăng nhân thuộc hàng chữ Phương Phái Thiếu Lâm đều là bậc chí tôn. Tuy Phái Thiếu Lâm khác biệt với các môn phái trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, nhưng giai vế so với trưởng môn nhân của Ngũ Nhạc Kiếm Phái thì còn cao hơn một bậc. Cho nên bọn Tân Quốc Lương, Dịch Quốc Tử thân phận đều cao hơn Lệnh Hồ Xung. Dịch Quốc Tử và Lệnh Hồ Xung động thủ vốn đã là ỷ lớn hiếp nhỏ rồi, huống chi cả hai sư huynh sư đệ Phái Thiếu Lâm ở hiện trường, mà Lệnh Hồ Xung trước khi động thủ đã bị thương nữa. Môn quy Phái Thiếu Lâm rất nghiêm, nếu Dịch Quốc Tử đánh chết một hậu bối của Phái Hoa Sơn thật, không bị xử tử thường mạng thì cũng bị phế truất võ công hay trục xuất khỏi môn tường. Dịch Quốc Tử nghĩ đến điều này, bất giác mặt lão trắng bệch ra. Phương Sinh nói:
Thiếu hiệp, người qua đây để lão nạp xem thương thế của người.
Lệnh Hồ Xung đi đến gần, Phương Sinh đưa tay phải bắt mạch cổ tay. Lão đặt ngón tay lên hai huyệt Đại Uyên và Kinh Cử, liền cảm thấy nội thể chàng phát ra một luồng nội lực cổ quái kỳ lạ, hất văng ngón tay của lão ra. Phương Sinh giật mình. Lão là một trong những cao thủ trong số cao tăng đời thứ nhất của chùa Thiếu Lâm, lại bị nội lực của thiếu niên này hất văng ngón tay ra, thật là ngoài sức tưởng tượng. Lão đâu biết trong cơ thể của Lệnh Hồ Xung đã có chân khí của Đào Cốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng. Võ công của lão tuy cao, nhưng vì không đề phòng, giá lại lão cũng không thể chống nổi hợp lực của bảy cao thủ này. Lão ồ lên một tiếng, hai mắt trợn lên nhìn Lệnh Hồ Xung, rồi từ từ nói:
Thiếu hiệp không phải là người Phái Hoa Sơn.
Lệnh Hồ Xung đáp:
Giảng bối xác thực là đệ tử Phái Hoa Sơn, môn đồ thứ nhất được tại nghiệp sư nhà tiên sinh thu nạp.
Phương Sinh hỏi:
Vậy thì tại sao thiếu hiệp lại theo bọn bàn môn tà đạo để luyện võ công tà phái?
Dịch Quốc Tử nói xen vào:
Sư thúc, tiểu tử này quá thật đã sử dụng võ công tà phái không sai chút nào, hắn không thể chối cãi được. Vừa rồi chúng ta còn thấy một phụ nữ đi theo sau hắn, sao lại trốn đi đâu rồi? Lén lút như vậy chắc không phải là thứ đàng hoàng.
Lệnh Hồ Xuân nghe lão nhục mạ bà liền tức giận nói:
Lão là đệ tử danh môn, sao lại ăn nói vô lễ như vậy? Bà lão nhân gia không muốn gặp lão để khỏi phải nổi giận mà thôi.
Dịch Quốc Tử nói:
Người nói mụ ra đi, mụ chính hay tà? Pháp nhãn của sư thúc ta chỉ nhìn qua là biết ngay, không nhầm lẫn được.
Lệnh Hồ Xuân nói:
Sở dĩ lão và tại hạ tranh cãi với nhau là vì lão vô lễ với bà của tại hạ mà ra, bây giờ còn nói quấy nữa.
Giác Nguyệt nói tiếp.
Lệnh Hồ thiếu hiệp, vừa rồi bần tăng đứng trên núi cũng nhìn thấy người phụ nữ đi sau thiếu hiệp, chân bước rất nhẹ nhàng, dường như không phải là một bà già.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Bà của tài hạ là người trong võ lâm, dĩ nhiên chân đi nhẹ nhàng rồi, có gì là lạ đâu.
Phương Sinh lắc đầu nói.
Giác Nguyệt, chúng ta là người xuất gia, tại sao cứ muốn bài kiên trưởng bối nữ quý người ta? Lệnh Hồ thiếu hiệp, trong chuyện này có rất nhiều nghi vấn, lão nạp nhất thời tham tưởng không hết. Quả nhiên thiếu hiệp thân bị trọng thương, nhưng nội thương quái dị này quyết không phải do vết sư điệt của bần tăng gây ra. Hôm nay chúng ta tương hội ở đây âu cũng là có duyên, mong thiếu hiệp sớm có ngày khỏi bệnh, sau này còn tái ngộ. Nội thương trên người của thiếu hiệp thật không có nhẹ đâu. Lão nạp có hai viên dược quàng để thiếu hiệp uống, chỉ sợ trị không khỏi.
Lão tăng nói xong đưa tay vào túi. Lệnh Hồ Xuân rất kính phục lão, thầm nghĩ.
Cao tăng thiếu lâm quả nhiên khí độ bất phàm.
Lệnh Hồ Xuân cúi người nói.
Giảng bối may mắn được gặp đại sư.
Lệnh Hồ Xuân chưa nói hết câu, bỗng nghe soạt một tiếng, Dịch Quốc Tử đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, y quát lên.
Đâu đây rồi?
Cả người lẫn kiếm lão xông vào bụi cây, nơi bà đang ẩn mình. Phương Sinh quát lên.
Giết sư đệ không được vô lễ.
Chỉ nghe binh một tiếng, Dịch Quốc Tử đã từ trong lùm cây văng ra đến mấy trượng, rớt thẳng xuống đất, mặt ngửa lên trời, tay chân cựa quậy dài cán rồi nằm bất động. Bọn Phương Sinh giật mình kinh hãi, thấy đầu Dịch Quốc Tử bị thương, máu tươi chảy dài, tay vẫn còn cầm thanh trường kiếm, nhưng lão đã tắt thở rồi. Tân Quốc Lương, Hoàng Quốc Bách, Giác Nguyệt, cả ba người đều tức giận quát tháo rùm lên. Mỗi lão cầm binh khí nhảy về phía lùm cây. Phương Sinh giang hai tay ra, tay áo tăng bào của lão phồng lên, một luồng kình phong ôm hòa cản ba người lại, rồi hướng vào lùm cây lớn tiếng nói.
Vị huynh đài hắc mộc nhà nào ở đây?
Cây cối trong lùm cây vẫn im lặng, không có tiếng đáp lại. Phương Sinh lại nói.
Tệ phai có tính mít gì với hắc mộc nhai? Sao huynh đài bỗng nhiên hạ độc thủ sát hại chính sư đệ của tệ phai?
Trong lùm cây vẫn không có tiếng trả lời. Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi.
Hắc mộc nhai ư? Hắc mộc nhai là nơi tổng đà của ma giáo. Chẳng lẽ chị bà này lại là tiền bối trong ma giáo?
Phương Sinh đại sư nói.
Lão nạp và Đông Phương giáo chủ năm xưa đã có duyên gặp nhau, đạo hữu đã ra tay giết người, hai bên ai phải ai trái thì hôm nay phải làm cho rõ. Sao đạo hữu không hiện thân tường kiên?
Lệnh Hồ Xuân chấn động tinh thần, nghĩ thầm.
Đông Phương giáo chủ ư? Lão nói là giáo chủ Đông Phương bất bại của ma giáo ư? Người này hiện xưng là đệ nhất cao thủ đương thời. Vậy vị bà này quả nhiên là người trong ma giáo rồi sao?
Bà ẩn trong lùm cây vẫn không lên tiếng. Phương Sinh nói.
Đạo hữu nhất định không chịu lộ diện thì đừng trách lão nạp vô lễ.
Lão nói rồi đưa hai tay về sau, hai tay áo liền nổi lên một luồng kình khí đẩy thẳng về phía lùm cây. Chỉ nghe những tiếng răng rắc, mấy chục cây trong lùm đều bị gãy, cành lá bay tán loạn. Ngay lúc này, dù một tiếng, một bóng người từ trong lùm cây giọt ra. Tư Lệnh Hồ Xuân muốn nhìn xem tướng mạo của bà, nhưng nhớ đến lời hứa nên vội quay người đi. Tân Quốc Lương và Giác Nguyệt cùng la hét om sòm, tiếng binh khí giao nhau như bắt răng, đánh nhanh còn mạnh. Bà cùng với bọn Phương Sinh đã đấu với nhau rồi. Lúc này vào khoảng giờ Tị, ánh mặt trời rọi xuyên xuống. Lệnh Hồ Xuân đã có lời tính ước, tuy lòng vừa hồi hộp vừa hiếu kỳ, nhưng không dám quay đầu lại nhìn cảnh năm người tương đấu. Chỉ thấy bóng đen thấp thoáng ở dưới đất, bọn Phương Sinh bốn người dây bà vào giữa. Trong tay Phương Sinh không có binh khí, còn Giác Nguyệt sử thành phương tiện sạn, Hoàng Quốc Bách sử đao, Tân Quốc Lương sử kiếm, bà sử một đôi binh khí rất ngắn, hình như là trủy thủ, lại giống như nha mi thích. Thứ thế giới này vừa ngắn lại vừa mỏng, tưởng chừng như nó trong suốt. Nhìn hình bóng in dưới đất thì không nhận ra là loại binh khí gì. Bà và Tân Sinh đều không lên tiếng, còn bọn Tân Quốc Lương ba người cứ là hét om sòm, tiếng là hét rất uy mãnh. Lên Hồ Sinh la lên:
"Có gì thì nói, bốn người các vị là đại nam tử mà dây đánh một bà già lão niên thì còn ra thể thống gì?"
Hoàng Quốc Bách cười nhạt, y nói:
"Lão niên bà, tiểu tử này mắt mở trừng trừng mà nói như nằm mơ, cô..."
Lão vừa nói rất kê thì nghe Xuân Xuân quát lên:
"Hoàng, cẩn thận!"
Hoàng Quốc Bách rú lên một tiếng thất thanh, dường như lão bị thương không nhẹ. Lệnh Hồ Sinh sửng sốt:
"Võ công của bà lợi hại thật. Vừa rồi Phương Sinh đại sư dùng tụ phong đánh gãy cây cối, nội lực rất mạnh, nhưng bà lấy một địch bốn lại còn chiếm được thượng phong."
Tiếp theo Giác Nguyệt cũng là rất thành, phương tiện sạn được phóng tay bay qua đầu Lệnh Hồ Sinh, văng ra xa mấy trượng. Bóng đen chuyển động dưới đất giờ đã bớt đi hai người. Hoàng Quốc Bách và Giác Nguyệt đều đã bị loại rồi, chỉ còn Phương Sinh và Tân Quốc Lương tương đấu với bà. Phương Sinh nói:
Thiên tài, người hạ thủ tàn độc liên tiếp giết ba sư đệ của lão nạp. Lão nạp không thể ra tay nương tình được nữa, đành phải toàn lực đấu với người một phen.
Bớt bớt mấy tiếng liên tục, hiển nhiên là Phương Sinh đại sư đã sử thế giới. Nhưng thế giới của lão dường như là loại côn gỗ. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy tình phong ở sau lưng mình càng lúc càng mãnh liệt, bức bách chàng phải đi về phía trước mấy bước. Phương Sinh đại sư vừa dùng binh khí, quả nhiên cao cần thứ lầm chẳng phải tầm thường, cục diện liền thay đổi. Lệnh Hồ Xuân nghe thấy tiếng thở hổn hển của bà, dường như nội lực đã bị hao tổn. Phương Sinh đại sư lại nói:
"Quang bình kỳ xuống, lão nạp không làm khó người đâu. Người hãy theo lão nạp và Thiếu Lâm tự bấm rõ với phương trưởng sư huynh, xin phương trưởng phát lạc là xong."
Bà không trả lời, liên tục hướng về Tân Quốc Lương tấn công dội nước kia. Tân Quốc Lương chống đỡ không nổi, nhảy ra vòng ngoài chờ Phương Sinh đại sư tiếp đế. Tân Quốc Lương định thần lại, múa tiếp thanh trường kiếm tấn công tới. Lại đấu thêm một lúc nữa, tiếng binh khí chạm nhau thưa dần, nhưng kình phong càng lúc càng mạnh. Phương Sinh đại sư nói:
"Nội lực của người không địch lại lão nạp. Lão nạp chuyện người mau quẳng binh khí xuống, theo lão nạp về Thiếu Lâm tự. Nếu không, phải chống chọi một lúc nữa, người sẽ bị nội thương trầm trọng mà thôi."
Bà cười một tiếng, bỗng nhiên một tiếng rú vang lên. Lệnh Hồ Sinh cảm thấy sau cổ có mấy giọt nước văng vào. Chàng đưa tay sờ, thấy lòng bàn tay màu đỏ tươi, thì ra là máu. Phương Sinh đại sư nói:
Thiên tài, người đã bị thương rồi, không chống chọi được nữa đâu. Lão nạp vẫn ra tay nương tình, người nên biết như vậy."
Tân Quốc Lương tức giận nói:
"Mũ này là tà ma yêu nữ, sư thúc mau ra tay chém yêu tà để báo thù cho ba vị sư đệ. Đối phó với yêu tà sao có thể từ bi được chứ?"
Tai Lệnh Hồ Sung nghe hơi thở của bà rất gấp, chân bước loạn choạng, có thể té bất cứ lúc nào. Chàng thầm nghĩ:
Bà bảo ta đi theo để làm bạn, thì ra là muốn ta bảo hộ cho bà. Bây giờ bà đang gặp đại nạn, làm sao ta có thể làm ngơ? Tùy Phương Sinh đại sư là vị cao tăng đắc đạo, lão họ Tân là hán tử ngay thẳng, nhưng ta cũng không nỡ để bà bị thương dưới tay bọn họ.
Soạt một tiếng, Lệnh Hồ Xuân rút trường kiếm ra, lớn tiếng nói:
"Phương đại sư, Tân tiền bối, xin hai vị dừng tay, nếu không giảng bối phải đắc tội."
Tân Quốc Lương quát lên:
"Hắn cũng là hạng yêu tà, giết luôn cả hai."
Giáo một tiếng, lão đâm một kiếm về hướng Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân sợ nhìn thấy bà, không dám xoay người lại, chỉ né người tránh qua một bên. Bà la lên:
"Cẩn thận!"
Lệnh Hồ Xuân nghiêng người, trường kiếm của Tôn Quốc Lương đâm xéo lên. Bỗng nghe Tôn Quốc Lương la lên một tiếng thất thanh, thân người từ bên trái của Lệnh Hồ Xuân bay đi rồi rớt xuống đất. Lão cũng co giật một lúc thì sụi đơ, không biết sao lão lại bị bà hạ độc thủ. Ngay lúc đó, bên một tiếng, bà bị trúng một chưởng của Phương Sinh đại sư, bay ngửa về phía sau lùm cây. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi gọi:
Bà có sao không?
Bà ở trong lùm cây rên khẽ. Lệnh Hồ Xuân biết bà vẫn còn sống nên cảm thấy hơi yên tâm. Chàng nghiêng người phóng kiếm về hướng Phương Sinh. Chiêu kiếm phương dị xảo diệu vô cùng, bức bách Phương Sinh phải nhảy lùi về phía sau để tránh. Lệnh Hồ Xuân phóng thêm một chiêu kiếm nữa, Phương Sinh giơ binh khí lên đỡ. Lệnh Hồ Xuân rút trường kiếm về, đã đứng đối diện với Phương Sinh đại sư. Chàng thấy lão tăng dùng một cây bổng cũ dài 3 thước làm binh khí. Lệnh Hồ Xuân sửng sốt nghĩ thầm:
không ngờ binh khí của đại sư chỉ là một cây đoản bổng. Vì cao tăng thiếu lâm này nội lực quá cao cường, nếu ta không dùng kiếm thuật để chế ngự thì bà không cách nào sống được.
Lệnh Hồ Xuân liền phóng ra một kiếm trên rồi lại một kiếm dưới, tiếp theo lại phóng thêm 2 kiếm, tất cả đều là những chiêu kiếm mà Phong Thanh Dương đã truyền thụ cho. Vẻ mặt của Phương Sinh đại sư liền đổi sắc, nói:
Hiu hiệp.
Lệnh Hồ Xuân không dám ngừng lại, tự biết mình không có chút nội lực, chỉ cần do dự một chút sẽ bị nội lực của lão đánh đến, chắc chắn sẽ toi mạng, bà cũng sẽ bị lão bắt đưa về Thiếu Lâm tự xử tử. Lòng chàng không còn đắn đo gì nữa, liền đem các chiêu thức biến hóa ảo diệu trong Độc Cô Cửu Kiếm tùy ý sử ra. Kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm tinh diệu khôn lường, tuy nội lực của Lệnh Hồ Xuân đã mất hết, những chỗ tinh vi ảo diệu nhất trong kiếm pháp chàng cũng chưa lãnh ngộ hết, nhưng cũng đủ để bức bách Phương Sinh đại sư phải thối lui ra sau. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy máu nóng trong ngực sôi lên, cánh tay mềm nhũn khó đưa lên nổi, chiêu kiếm sử ra càng lúc càng yếu. Phương Sinh bỗng quát:
"Đại kim xuống!"
Tay trái của đại sư giật vào ngực của Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân đã kiệt sức, chiêu kiếm phóng ra đến nửa chừng thì cánh tay trầm xuống, trường kiếm cũng trầm xuống nhưng vẫn phóng ra. Thế kiếm đi chậm lại, tay trái của Phương Sinh đại sư đã nắm được ngực của Lệnh Hồ Xuân nhưng không nhả kình lực. Lão hỏi:
"Độc Cô Cửu Kiếm này của thiếu hiệp?"
Lúc ấy mũi kiếm của Lệnh Hồ Xuân đã đâm vào ngực của đại sư. Lệnh Hồ Xuân đối với vị cao tăng Thiếu Lâm này rất kính ngưỡng, nên khi cảm thấy kiếm đã chạm vào da của đại sư thì vội dùng lực rút về. Lệnh Hồ Xuân rút kiếm về lại dùng lực quá mạnh, thân người ngã về phía sau, ngồi sụp xuống đất, miệng phun máu tươi. Phương Sinh đại sư bịt vết thương trước ngực, mỉm cười nói:
"Lão kim pháp, nếu không phải thiếu hiệp kim hạ lưu tình thì tính mạng của lão ngạp đã không còn nữa."
Đại sư không nhắc đến chính mình đã ra tay nương tình. Lão nói xong hò không ngớt. Lệnh Hồ Xuân tuy kịp thời rút kiếm về nhưng trường kiếm còn đâm vào ngực của đại sư hơn một tấc, vết thương không nhẹ. Lệnh Hồ Xuân nói:
Mạo phạm tiền bối rồi."
Phương Sinh đại sư nói:
"Không ngờ kiếm pháp của Phong Thanh Dương tiền bối Phái Hoa Sơn vẫn còn có truyền nhân trên thế gian. Năm xưa lão nạp đã nhận tài ơn của Phong tiền bối, chuyện hôm nay lão nạp không sao tự chủ được rồi."
Đại sư từ từ đưa tay vào trong áo cà sa, lấy ra một gói giấy, mở ra bên trong có 2 viên dược hoàng to bằng hạt nhãn, nói:
"Đây là linh dược trị thương của Thiếu Lâm tự, thiếu hiệp hãy uống một viên đi."
Đại sư ngần ngừ rồi lại nói tiếp:
"Còn một viên đưa cho nữ thi chủ kia uống."
Lệnh Hồ Xuân nói:
"Thương thế của giảng bối trị không khỏi thì còn uống thuốc làm gì nữa?" viên này đại sư giữ lại để uống đi.
Phương Sinh đại sư lắc đầu nói:
không cần.
Đại sư để hai viên dược hoàn trước mặt Lệnh Hồ Xung, rồi nhìn bốn thi thể bọn Giác Nguyệt, Tân Quốc Lương, thần sắc thê lương. Lão chắp tay sẽ niệm kinh văn, nét mặt dần dần hiền hòa lại. Đến lúc sau, gương mặt lão như phủ một làn thánh quang. Thật chỉ có bốn chữ đại từ đại bi mới có thể diễn tả hết được. Lệnh Hồ Xung cảm thấy đầu choáng váng, mắt hoa lên, khó gắng gượng được nữa. Càng lượm hai viên dược hoàng lên, uống một viên. Phong Sinh đại sư niệm kinh văn xong, nhìn Lệnh Hồ Xung nói:
Thiếu hiệp, truyền nhân độc phụ của Kim của Phong tiền bối quyết không phải là hạng yêu tà. Thí chủ đầy lòng nghĩa hiệp, theo lẽ không chết trẻ. Có điều trong người thiếu hiệp bị nội thương vô cùng quái dị, không thể dùng dược liệu để trị, nên phải tu tập nội công cao thâm mới có thể bảo toàn tính mạng. Theo ý của lão nạp, thiếu hiệp hay theo lão nạp lên Thiếu Lâm tự để lão nạp cầu khẩn trưởng môn sư huynh đem tâm pháp nội công chi cao vô thượng của phái Thiếu Lâm truyền thụ, thì mới có thể trị được nội thương cho thiếu hiệp.
Đại sư hoa vài tiếng rồi lại nói tiếp:
Tu luyện môn nội công này, nghiên cứu tâm pháp này, thì lão nạp lại vô duyên. Trưởng môn sư huynh phái Thiếu Lâm từ bi quảng đại, nếu có duyên với thiếu hiệp thì mới truyền tâm pháp được.
Lãnh Hồ Xung đáp:
Đa tạ hảo ý của đại sư, xin đợi vãn bối đưa bà đến nơi bình yên. Nếu vãn bối may mắn còn sống thì sẽ đến Thiếu Lâm tự bái kiến đại sư và trưởng môn phương trưởng.
Nét mặt Phương Sinh hiện ra vẻ kỳ dị, nói:
Thiếu hiệp gọi nữ thí chủ đó là bà ư? Thiếu hiệp là đệ tử danh môn chánh phái, không thể cùng phe phái với bọn yêu tà. Lão nạp có lòng khuyên can, thiếu hiệp hãy suy xét kỹ.
Lệnh Hồ Xung nói:
Nam tử hán một lời đã nói, sao có thể bất tính chứ?
Phương Sinh đại sư thở dài nói:
Được, lão nạp đợi thiếu hiệp đến Thiếu Lâm tự vậy.
Đại sư liếc nhìn bốn thi thể ở dưới đất một lần nữa rồi nói:
Bốn cái thầy thui này chôn cũng được mà không chôn cũng được, lìa cõi trần này tất cả đều chỉ là không.
Lão tăng nói xong quay người từ từ bước đi. Lệnh Hồ Xung ngồi dưới đất thở hồng hộc, toàn thân đau nhức không cử động được. Chàng hỏi:
Bà không sao chứ?
Chỉ nghe phía sau có tiếng sột soạt, bà từ trong lùm cây đi ra, nói: Chết không được đâu, ngươi đi theo lão hòa thượng đi, lão nói có thể trị nội thương cho ngươi đó. Nội công tâm pháp phái Thiếu Lâm có 102 đương thời, tại sao ngươi không đi? Lệnh Hồ Xung nói:
Chẳng bối đã nói là hầu tống bà, dĩ nhiên phải hầu tống bà đến nơi đến chốn chứ.
Bà nói: Ngươi đang bị thương thì còn hộ tống được cái gì nữa? Lệnh Hồ Xung cười nói:
Bà cũng bị thương, chúng ta cùng đi thôi.
Bà nói: Ta là yêu tà ngoại đạo, còn ngươi là đệ tử danh môn, ngươi đi cùng với ta sẽ bị bại hoại danh dự đệ tử danh môn đó. Lệnh Hồ Xung nói:
Giảng bối vốn đã không có danh dự, mặc kệ ai nói tròn nói méo. Bà đối đãi giảng bối rất là tốt. Lệnh Hồ Xung không phải là người không biết điều. Bây giờ bà đang bị trọng thương, nếu giảng bối bỏ bà mà đi thì có đáng làm người hay không?
Bà nói: Vậy nếu bây giờ ta không bị thương thì ngươi sẽ bỏ ta mà đi, có phải vậy không? Lệnh Hồ Xung sửng sốt rồi cười nói:
Nếu bà không chê giảng bối là kẻ hậu sinh vô tri, muốn bầu bạn với giảng bối thì Lệnh Hồ Xung này sẽ ở bên bà để trò chuyện cho khuây khỏa. Chỉ e giảng bối tính tình thô lỗ, tự ý làm càn, không được mấy ngày thì bà không thèm nói chuyện với giảng bối nữa.
Bà hứ một tiếng. Lệnh Hồ Xung đưa tay về phía sau, đưa viên dược hoàn của Phương Sinh đại sư rồi nói:
Vị cao tăng Thiếu Lâm này thật là tốt. Bà giết bốn đệ tử môn hạ của lão, nhưng lão vẫn tặng cho linh dược để bà trị thương, chính lão không chịu uống. Vừa rồi lão đấu với bà, có lẽ lão chưa xuất hết toàn lực.
và bà tức giận nói:
Lão chưa thu hút toàn lực hả? Tại sao lại đánh ta đến bị thương?
Mấy người này tự cho mình là danh môn chính phái, giả nhân giả nghĩa, ta chẳng coi ra cái thá gì hết. Lệnh Hồ Xuân nói:
Bà lấy viên thuốc này uống đi, sau khi giảng bối uống vào, quả thật thấy trong người dễ chịu một chút.
Bà ậm ừ nhưng không nhận lấy. Lệnh Hồ Xuân nói:
Bà
nói: Trời ơi, bây giờ chỉ có ngươi với ta thôi, tại sao cứ kêu bà qua vậy? Kêu bớt đi mấy tiếng không được hả? Lệnh Hồ Xuân cười nói:
Dạ, kêu bớt vài tiếng có gì đâu không được. Sao bà không lấy viên dược hoàng này uống đi?
Bà nói: Ngươi nói linh đan của phái thiếu lâm trị thương rất công hiệu, tức là nói thuốc trị thương mà ta cho ngươi không công hiệu rồi. Vậy tại sao ngươi không lấy luôn viên còn lại của lão hòa thượng mà uống đi? Lệnh Hồ Xuân nói:
Trời ơi, giảng bối nói thuốc trị thương của bà không công hiệu hồi nào, thật quan tức cho người ta. Trả lại, thuốc trị thương của phái thiếu lâm có công hiệu nên giảng bối muốn bà uống để có chút khí lực mà lên đường.
Bà nói: Ngươi thấy đi với ta buồn chán lắm phải không? Được rồi, vậy ngươi cứ đi một mình đi, ta không giữ nữa. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
Sao bây giờ bà khó tính quá vậy, cứ tìm cớ trách ta hoài. Đúng rồi, bà bị thương không nhẹ, người khó chịu nên đâm ra hay cáu kỉnh, ta cũng không nên trách bà.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ như vậy liền cười nói:
Bây giờ giảng bối muốn đi nửa bước cũng không nổi, dù có muốn cũng đi không được, huống chi
bà tức giận nói:
Ố chê cái gì, ha ha cái gì?
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
Hô hô là hô hô, huống chi dù giảng bối có thể đi được vẫn không muốn đi, trừ phi phải có bà đi cùng với giảng bối.
Lệnh Hồ Xuân vốn nói năng với bà rất cung kính lễ độ, nhưng bà tính khí thất thường, không cần phải cái, cho nên hắn cũng không giữ khuôn phép nữa. Nào ngờ bà lại không tức giận, bỗng nhiên lặng thinh, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Lệnh Hồ Xuân gọi:
Bà.
Bà nói:
Lại bà nữa. Bộ cả đời ngươi chưa được kêu qua hai tiếng bà phải không? Kêu hoài không thấy chán hả?
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
Từ nay về sau giảng bối không kêu bà là bà nữa. Vậy giảng bối phải kêu bà bằng cái gì?
Bà lặng yên một lúc sau mới nói:
Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, cần gì phải kêu chứ? Ngươi mở miệng ra dĩ nhiên là để nói với ta rồi, chẳng lẽ ngươi còn nói với ai nữa hả?
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
Có lúc giảng bối thích tự nói một mình, bà đừng có hiểu lầm nha.
Bà hừ một tiếng rồi nói:
Ngươi ăn nói không có đứng đắn gì hết, chẳng trách tiểu sư muội của ngươi không thích ngươi.
Câu nói này như nhát dao đâm vào vết thương lòng của Lệnh Hồ Xuân. Chàng chua xót, bất giác tự nhủ:
Tiểu sư muội không thích ta mà thích Lâm sư đệ, chắc tại ta nói năng hành sự không đứng đắn chút nào, thậm chí tiểu sư muội cũng không muốn lấy ta. Đúng rồi, Lâm sư đệ theo đúng mực thước, đúng là một chính nhân quân tử, chẳng khác gì sư phụ ta. Đừng nói tiểu sư muội, nếu ta là con gái cũng sẽ thích Lâm sư đệ mà không thích tên lãng tử Lệnh Hồ Xuân vô hạnh này. Ôi, Lệnh Hồ Xuân hỡi Lệnh Hồ Xuân, người uống rượu quậy phá, không giữ môn quy, thật không thuốc nào trị nổi. Ta đi kết giao với tên thái qua dâm tạc Điền Bảo Quang, ngủ trong kỹ viện thành dương, tiểu sư muội chán ghét ta là phải.
Bà thấy Lệnh Hồ Xuân lặng thinh liền hỏi:
Sao vậy? Câu nói của ta làm đau lòng ngươi à? Ngươi bực mình lắm phải không?
Lệnh Hồ Xuân đáp:
Đâu có bực mình, bà nói đúng lắm, giảng bối ăn nói không đứng đắn, hành xử cũng không có đàng hoàng, chẳng trách tiểu sư muội không thích, sư phụ sư nương cũng không ưa giảng bối.
Bà nói:
Thôi ngươi đừng có buồn nữa, sư phụ sư nương tiểu sư muội của ngươi không thích ngươi, chẳng lẽ trên đời này không còn ai thích ngươi hết sao?
Bà nói câu này rất dịu dàng, đầy ý an ủi dỗ về. Lệnh Hồ Xuân cảm động vô cùng, ngực nóng ran, cổ họng nghẹn ngẹn, hắn nói:
Bà đối đãi với giảng bối thật là tốt, dù trên đời này á không còn ai thích giảng bối nữa cũng chẳng sao.
Bà nói, cái miệng của ngươi dẻo thiệt á, nói năng khiến người ta mát dạ lắm. Chẳng trách nhân vật kiêu kỳ như là Ngũ Độc Giáo Lam Phượng Hoàng cũng không ngớt ca ngợi ngươi. Được rồi, ngươi đi không được, ta cũng đi không được. Hôm nay đành phải nghỉ lại bên sườn núi này. Cũng không biết hôm nay có bị giết không nữa. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói.
Hôm nay không chết, không biết ngày mai có bị chết không. Ngày mai không chết, không biết ngày mốt có bị chết không.
Bà nói, trời ơi, ngươi nói ít đi một chút đi. Ngươi từ từ bò lên, ta sẽ bò theo sau. Lệnh Hồ Xuân nói.
Nếu bà không chịu uống viên dược hoàng này của Lão Hòa Thượng, giảng bối e rằng một bước giảng bối cũng bò không nổi.
Bà nói, phải nói bậy bạ nữa rồi. Ta không uống dược hoàng thì tại sao ngươi lại bò không nổi? Lệnh Hồ Xuân nói.
Không bậy bạ chút nào. Bà không chịu uống thì thương thế trên người không thuyên giảm, không còn tinh thần để gãy đàn, thì lòng giảng bối lo lắng, sao còn có lực khí để mà bò. Đừng nói là bò đi, mà ngay cả nằm cũng không còn sức để mà nằm nữa.
Bà cười hinh hít, nói. Nằm ở đây mà cũng cần khí lực nữa hả? Lệnh Hồ Xuân nói.
Tất nhiên rồi, chỗ này rất là dốc nghiêng. Nếu giảng bối không còn chút khí lực thì sẽ bị lăn xuống khe núi. Dù không chết nát thây thì cũng chết ngọt vì nước.
Bà thở dài, nói. Hơi, ngươi đang bị trọng thương, không biết chết lúc nào mà còn hứng chí nói đùa hoài. Người như ngươi thật hiếm có trên đời đó. Lệnh Hồ Xuân khẽ ném viên dược hoàng ra phía sau, nói.
Bà mau uống đi.
Bà nói. Những kẻ tự cho mình là danh môn chính phái đều chẳng ra gì hết. Ta uống dược hoàng của phái Thiếu Lâm làm gì, đều dơ miệng. Lệnh Hồ Xuân kêu trời ơi, rồi thân người nghiêng về né trái, thuận dốc lăn lông lốc xuống phía khe suối. Bà giật mình kinh hãi la lên. Cẩn thận đó. Lệnh Hồ Xuân vẫn tiếp tục lăn xuống. Sườn núi này không cao nhưng rất dài. Lệnh Hồ Xuân lăn một lúc đến bên bờ suối, chân tay có sức chống đỡ mới dừng lại được. Bà gọi.
Nè, ngươi có sao không vậy?
Mặt tay của Lệnh Hồ Xuân bị đá nhọn cứa rỉ đầy máu. Chàng cố nhịn đau không lên tiếng. Bà la lên.
Thôi được rồi, ta uống dược hoàng thối tha của Lão Hòa Thượng đấy. Ngươi bò lên đi.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Đã nói thì phải nhớ đó.
Lúc này hai người cách nhau khá xa. Lệnh Hồ Xuân không đủ khí lực nên giọng nói không truyền đi xa được. Bà chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng nhưng không biết hắn nói cái gì, bèn hỏi.
Hả? Ngươi nói cái gì vậy?
Lệnh Hồ Xuân đáp.
Giảng bối.
Lệnh Hồ Xuân thở hồng hộc, nói không ra tiếng nữa. Bà nói.
Được rồi, ngươi mau lên đây đi, ta hứa với ngươi sẽ uống viên dược hoàng này.
Lệnh Hồ Xuân đứng dậy, run lẩy bẩy, muốn bò lên dốc, nhưng thế lăn xuống thì dễ, mà bò lên thì khó như lên trời. Hắn chỉ đi được hai bước thì chân đã nhũn ra, nghiêng một cái liền ngã vào khe suối. Bà đứng trên cao thấy Lệnh Hồ Xuân bị ngã xuống khe suối thì lo lắm. Bà liền thuận đà lăn xuống sườn dốc, lăn đến bên người Lệnh Hồ Xuân, giơ tay trái nắm chặt gót chân trái của chàng, thở hổn hển mấy cái, rồi đưa tay phải nắm lưng Lệnh Hồ Xuân kéo lên. Người chàng ướt sũng. Lệnh Hồ Xuân đã uống mấy ngụm nước suối, mặt mũi hoa cả lên. Chàng định thần lại, nhìn vào mặt nước trong suốt, thấy hai bóng người. Một con nương nhỏ tuổi đang nằm sau lưng mình. Lệnh Hồ Xuân ngẩn người, bỗng nghe con nương ở phía sau ẹ một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi, nóng hổi đầy cổ chàng. Sau đó cô ta nằm phục lên lưng chàng, giống như người bị tê liệt. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy da thịt mềm mại của cô gái áp vào người mình, lại cảm thấy trên mặt tất tơ mái tóc dài của cô ta, bất giác lòng cũng cảm thấy bâng khuâng. Lệnh Hồ Xuân nhìn lại hình ảnh ở dưới nước, thấy một nửa gương mặt cái xoan của cô gái, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi rất dài. Tuy hình ảnh không rõ nhưng hiển nhiên dung mạo của cô nương thật xinh đẹp, không quá 17, 18 tuổi. Lệnh Hồ Xuân rất ngạc nhiên.
Cô nương này là ai? Sao đột nhiên lại có vị cô nương này đến cứu ta?
Nhìn bóng ở dưới nước, Lệnh Hồ Xuân cảm giác cô nương ở trên lưng mình đã mất đi. Chàng muốn quay người lại dìu cô ta dậy, nhưng toàn thân lại mềm nhũn, ngay cả muốn nhấc một ngón tay cũng không được. Chàng tưởng mình đang trong mơ, thấy được một dung nhan diễm lệ ở khe suối trong xanh, giống như đang ở tiên cảnh. Lòng chỉ nghĩ,
ta đã chết rồi sao? Đã lên trời rồi sao?
Qua một lúc lâu sau, nghe cô nương sau lưng nấc lên một tiếng rồi hỏi,
rốt cuộc là ngươi dọa ta, hay là ngươi không muốn sống nữa vậy?
Lệnh Hồ Xuân vừa nghe tiếng cô ta nói liền giật mình kinh hãi. Giọng nói này nghe giống y giọng nói của bà. Chàng sợ quá, thân người phát run, miệng lắp bắp.
Cô.
Cô nương nói.
Ngươi nói cái gì? Ta cứ không uống viên thuốc thối tha của lão hòa thượng, ngươi thử tự tử cho ta xem coi.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Bà, thì ra bà là một tiểu cô nương xinh đẹp.
Cô nương giật mình nói.
Sao ngươi biết vậy? Ngươi là đồ tiểu tử, không biết giữ lời. Ngươi đã lén nhìn ta rồi ạ.
Cô cúi đầu, nhìn thấy bóng của mình gọi xuống rõ ràng dưới đáy nước, đang đè lên lưng Lệnh Hồ Xuân. Cô mắc cỡ, không dám ngẩng mặt lên, vội cựa quậy, tìm cách đứng dậy, thì đầu gối lại mềm nhũn ra. Cô ngã vào lòng Lệnh Hồ Xuân, chống đỡ vài cái, lại muốn ngất đi, cho nên đành nằm im. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy kỳ lạ vô cùng, nói.
Tại sao cô nương lại giả thành một lão bà để gạt ta? Dám mạo xưng là trưởng bối, hại ta phải...
Cô nương nói.
Hại ngươi cái gì?
Mắt của Lệnh Hồ Xuân cách má cô ta rất gần, thấy da của cô ta trắng như tuyết, ẩn hiện sắc hồng, liền nói.
Hại ta dọc đường cứ phải gọi cô nương một tiếng bà, hai tiếng bà. Thật là xấu hổ. Cô nương còn thiếu tuổi để làm muội của ta, mà cứ muốn đòi làm bà người ta. Muốn làm bà thì đợi đến khoảng 80 tuổi hãy làm.
Cô nương cười khanh khách, nói.
Ta có nói ta là bà hồi nào đâu. Tại ngươi tự gọi mà. Ngươi cứ luôn miệng gọi là bà. Vừa rồi ta còn bực mình ngươi nữa đó. Bảo ngươi đừng có gọi, mà ngươi cứ gọi, đúng không?
Lệnh Hồ Xuân nghĩ câu nói này quá đúng, nhưng bị cô ta gạt lâu rồi nên chàng đã thành một tên đại ngu ngốc. Chàng ấm ức nói.
Cô nương không cho ta nhìn mặt cô nương là đã có ý gạt ta. Nếu ta và cô nương đối mặt nhau, chẳng lẽ ta còn gọi cô nương là bà hay sao? Ở thành Lạc Dương, cô nương đã gạt ta rồi, thông đồng với lão Lục Trúc Ông, bắt lão kêu cô nương là cô của lão. Lão đã già như vậy mà cô nương là cô của lão, vậy thì ta không gọi cô nương là bà sao được?
Cô gái cười nói.
Sư phụ của Lục Trúc Ông gọi gia của ta là sư thúc, vậy thì Lục Trúc Ông gọi ta là gì mới phải đây?
Lệnh Hồ Xuân ngẩng người ra hỏi.
Cô nương đúng là cô của Lục Trúc Ông ư?
Cô gái nói.
Tiểu tử Lục Trúc Ông này là cái thá gì mà ta phải mạo xưng là cô của hắn chứ? Làm cô có hay ho gì đâu.
Lệnh Hồ Xuân thở dài nói.
Ôi trời, ta thật là ngu, lẽ ra nên sớm biết như vậy.
Cô gái cười hỏi.
Nên sớm biết cái gì?
Lệnh Hồ Xuân đáp.
Giọng nói của cô nương rất dễ nghe. Trên đời này làm gì có bà 80 tuổi mà giọng nói lại trong trẻo, êm tai như vậy.
Cô gái cười nói.
Giọng nói của ta vừa gắt gỏng, vừa ôm, như là tiếng của quạ kêu. Chẳng trách người ta coi là một lão bà.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Giọng nói của cô nương giống như tiếng quạ kêu hả? Ôi, thật thế đảo lộn rồi. Tiếng quạ kêu nghe còn hay hơn cả tiếng chim hoàng oanh hót nữa đó.
Cô gái nghe Lệnh Hồ Xuân khen mình, mặt ửng hồng, lòng rất sung sướng. Cô cười nói.
Được rồi, Lệnh Hồ công công, Lệnh Hồ gia, Ngươi kêu ta là bà lâu như vậy á, thì ta cũng kêu ngươi lại mấy tiếng để trả đũa đó. Ngươi đừng có xấu hổ, cũng đừng có tức giận nha. Lệnh Hồ Xuân cười nói.
Cô nương là bà, ta là công công. Hai công công bà chúng ta, há không phải là...
Lệnh Hồ Xuân tính vốn lanh lợi, suýt chút nữa buộc miệng nói ra. Há không phải là một đôi. Nhưng chợt thấy cô gái trao mày, vẻ mặt tức giận, chàng liền nín lại. Cô gái tức giận hỏi,
ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?
Lệnh Hồ Xuân đáp,
ta nói hai chúng ta mà làm công công bà, há không phải là những bậc cao nhân tiền bối trong võ lâm ư?
Cô gái biết rõ Lệnh Hồ Xuân cố ý nói trớ nên cũng không tiện phản bác, chỉ e càng nói càng khó nghe. Cô tựa vào lòng Lệnh Hồ Xuân, nghe hơi thở của chàng thì lòng rất xao xuyến, muốn gắng gượng đứng dậy nhưng lại không còn chút khí lực. Mặt đỏ lên, cô nói,
nè, người đẩy ta ra coi.
Lệnh Hồ Xuân hỏi,
đẩy cô nương ra để làm gì?
Cô gái nói,
chúng ta như vậy còn ra cái thể thống gì nữa?
Lệnh Hồ Xuân cười nói,
công công với bà thì phải như vậy thôi.
Cô gái hứ một tiếng rồi gằn giọng nói,
ngươi còn nói dớ dẫn nữa, ta giết ngươi đó.
Lệnh Hồ Xuân run lên, nghĩ lại chuyện cô ta đã bức bách mấy chục tên đại hán tự đâm mù mắt rồi bị đày ra đảo Bàn Long ở Đông Hải, nên không dám nói cười với cô nữa. Chàng nghĩ,
cô ta nhỏ tuổi mà vừa cất tay đã giết ngay 4 tên đệ tử phái Thiếu Lâm. Võ công của ta cao cường, hành sự lại độc ác vô cùng, thật khiến cho người ta khó có thể tin đó là những hành động của một cô nương yêu kiều diễm lệ.
Cô gái thấy Lệnh Hồ Xuân lặng thinh, hỏi,
ngươi lại giận nữa hả? Đường đường là nam tử hán, tại sao khí độ lại nhỏ nhen như vậy?
Lệnh Hồ Xuân nói,
không phải ta giận, mà ta đang sợ bị cô nương giết.
Cô gái cười nói,
từ nay về sau á, ngươi ăn nói cho ra quy củ một chút, thì ai muốn giết ngươi làm gì?
Lệnh Hồ Xuân thở dài nói,
cái tánh của ta vốn không theo quy củ nào hết. Nếu đúng như vậy thì xem ra số trời đã định ta phải chết về tay cô nương rồi.
Cô gái cười nói,
ngươi đã từng gọi ta là bà, đối với ta rất là cung kính, tỏ ra rất ngoan ngoãn. Vậy thì từ nay về sau cứ như vậy mà làm đi.
Lệnh Hồ Xuân lắc đầu nói,
không được, ta đã biết bà là một tiểu cô nương thì không thể xem cô nương là bà được.
Cô gái nói,
ngươi.
Cô nói tiếng ngươi thì bỗng nhiên mặt ửng hồng, không biết lòng đang nghĩ gì, liền lặng im không nói nữa. Lệnh Hồ Xuân cúi đầu xuống, thấy cô ta càng thẹn thùng lại càng xinh đẹp, không cầm lòng được nữa, liền hôn lên má cô một cái. Cô gái giật mình, bỗng phát sinh một luồng lực khí. Cô ta xoay lại, bóp một tiếng, tát một cái mạnh vào má Lệnh Hồ Xuân. Tiếp theo cô nhảy giọt lên, nhưng lực nhảy của cô rất yếu, thân đang ở khoảng không thì lực đạo đã kiệt, liền rớt xuống, lại rơi vào lòng Lệnh Hồ Xuân. Toàn thân mềm nhũn ra, không nhúc nhích được nữa. Cô sợ Lệnh Hồ Xuân nổi cơn phóng đãng lả lơi, nên cô rất nóng lòng, bèn nói,
nếu mà ngươi còn vô lễ, ta giết ngươi ngay lập tức đó.
Lệnh Hồ Xuân cười nói,
cô nương giết ta cũng vậy, mà không giết ta cũng vậy, dù sao thì mạng sống của ta không còn bao lâu nữa, ta cứ muốn vô lễ với cô nương nữa thì sao?
Cô gái vô cùng sốt ruột nói,
ta
nhưng cô lại không sao nói được. Lệnh Hồ Xuân dừng hết sức, nhẹ nhẹ đỡ vai cô lên, rồi tự nhiên người lăn qua một bên, cười nói,
cô nương làm sao?
Lệnh Hồ Xuân nói xong liền ho lên sù sụ, vừa ho vừa thổ ra mấy ngụm máu. Nhất thời chàng nổi cơn tình ái, lỡ hôn cô gái, liền hối hận vô cùng. Sau khi bị cô đánh cho một chưởng, chàng càng biết mình không phải. Tuy miệng lưỡi cứng rắn, nhưng không dám cùng với cô ta gối tựa vai kề nữa. Cô gái thấy Lệnh Hồ Xuân tự lăn ra xa, không như sự suy đoán của cô, lại thấy chàng bị Thổ huyết thì lòng muốn ngầm hối hận, cái ngoài mặt e thẹn, khó mở miệng nói câu xin lỗi. Cô chỉ dịu dàng hỏi: "Ngươi, ngực của ngươi đau lắm hả?" Lệnh Hồ Xuân đáp:
"Ngực không có đau, nhưng chỗ khác đau dữ dội hơn."
Cô gái nói: "Ngươi đau ở đâu?" Giọng nói của cô rất đổi quan hoài. Lệnh Hồ Xuân xoa vào má vừa bị cô tát, nói:
"Đau ở đây nè."
Cô gái mỉm cười nói: "Ngươi muốn ta xin lỗi chứ gì, thì ta xin lỗi ngươi vậy." Lệnh Hồ Xuân nói:
"Ta không có tốt, bà xin mà bà đừng có trách."
Cô gái nghe Lệnh Hồ Xuân lại mở miệng gọi mình là bà, nhịn không được liền cười lên khanh khách. Lệnh Hồ Xuân hỏi:
"Viên dược hoàng thối tha của lão hòa thượng đâu rồi, cô nương vẫn chưa uống có phải không?"
Cô gái đáp: "Ta chưa kịp lượm lên." Cô nói rồi đưa tay chỉ lên sườn núi, nói: "Còn ở trên đó đó." Cô ngừng một lúc rồi nói: "Được rồi, ta nghe lời ngươi, chút nữa sẽ lên lấy uống, dù cho nó có thối tha hay là không." Hai người nằm trên sườn núi. Nếu là lúc bình thường thì chỉ giọt mình lên là được, nhưng bây giờ hai người kiệt sức nên sườn núi giống như hàng ngàn ngọn núi hiểm trở cao ngất trời. Hai người ngẩng lên nhìn sườn núi rồi cúi xuống nhìn nhau, buông tiếng thở dài. Cô nương nói: "Ta tỉnh tọa một lúc đây, ngươi không được quấy rầy ta đó." Lệnh Hồ Xuân thấy cô ta ngồi tựa vào bờ suối, hai mắt nhắm lại, ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa của tay phải cùng nắm pháp quyết, vừa định lại không nhúc nhích nữa. Chàng nghĩ thầm:
"Phương pháp tĩnh tọa của cô ta cũng khác với mọi người, không ngồi xếp bằng."
Lệnh Hồ Xuân cũng muốn định tâm lại nghỉ ngơi một lúc, nhưng khí tức lộn nhạo không sao yên tĩnh được. Bỗng nghe mấy tiếng ếch kêu, một con ếch vừa to vừa mập từ dưới khe suối nhảy lên. Lệnh Hồ Xuân vui mừng, lòng nghĩ mình lăn lộn cả nửa ngày, bụng đã đói lắm rồi, bây giờ thức ăn ngon đưa đến bên miệng, thật là may mắn. Chàng đưa tay chụp con ếch, nào ngờ cánh tay mềm nhũn không còn chút khí lực, chụp một cái lại hụt. Con ếch kêu lên một tiếng rồi nhảy đi, lại kêu thêm vài tiếng nữa, dường như nó vô cùng đắc ý, muốn trêu đùa Lệnh Hồ Xuân vô dụng. Lệnh Hồ Xuân thở dài, khe suối rất nhiều ếch, lại có thêm hai con nhảy lên, chàng vẫn không sao bắt được. Bỗng một bàn tay xinh xắn trắng trẻo thò ra từ sau lưng chàng, nhẹ nhàng bắt được một con ếch. Cô gái tỉnh tọa một lúc thì đã có thể hành động lại được, tuy vẫn còn mỏi mệt nhưng bắt ếch thì thật dễ dàng. Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói:
"Tuyệt quá, chúng ta có một bữa thịt ếch ăn rồi."
Cô gái mỉm cười đưa tay ra thì bắt được một con, chỉ trong khoảnh khắc đã bắt được hơn 20 con. Lệnh Hồ Xuân nói:
"Đủ rồi, xin cô nương đi lượm một ít củi khô để nhóm lửa, còn ta lột da moi ruột mấy con ếch này."
Cô gái nghe lời đi lượm củi khô. Lệnh Hồ Xuân rút kiếm chặt đầu làm thịt ếch. Cô nương nói: "Cổ nhân có nói là giết gà mà phải dùng đến dao mổ trâu. Ngày nay Lệnh Hồ đại hiệp dùng độc cô cửu kiếm để mà giết ếch." Lệnh Hồ Xuân cười ha hả nói:
"Độc cô đại hiệp ở cửu tuyền có linh thiêng, biết được truyền nhân của ngài hư hỏng như vậy, thật phải tức."
Lệnh Hồ Xuân định nói đến chữ chết thì im miệng, lòng lại nghĩ:
"Độc cô cầu bại tạ thế đã lâu, làm sao có thể nói hai chữ tức chết được."
Cô gái lại nói: "Lệnh Hồ đại hiệp..." Trong tay Lệnh Hồ Xuân cầm con ếch đã bị chặt đầu, chàng nói:
"Hai tiếng đại hiệp vạn lần không dám nhận, trong thiên hạ làm gì có đại hiệp giết ếch chứ."
Cô gái cười nói: "Thời cổ thì có anh hùng giết chó, thì ngày nay sao lại không có đại hiệp giết ếch chứ. Độc cô cửu kiếm của ngươi thần diệu phi thường lắm, ngay cả lão hòa thượng Phái Thiếu Lâm cũng đấu không lại ngươi nữa. Lão nói vị tiền bối họ Phong truyền kiếm pháp này cho ngươi là ân nhân của lão. Mà chuyện ấy như thế nào vậy?" Lệnh Hồ Xuân đáp:
Vị sư trưởng truyền kiếm pháp cho ta là một bậc tiền bối Phái Hoa Sơn.
Cô gái hỏi, vị tiền bối này kiếm thuật thần thông, tại sao trên giang hồ không nghe tên của lão vậy? Lệnh Hồ Xung đáp,
Cái đó ta đã trót hứa với lão nhân gia, quyết không tiết lộ hành tung của lão nhân gia.
Cô nương nói, thật hiếm thấy quá. Dù ngươi có nói với ta, ta cũng không muốn nghe nữa kìa. Ngươi có biết ta là ai không? Lai lịch ta thế nào không? Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói,
ta không biết, kể cả tên cô nương là gì, ta cũng không biết nữa.
Cô gái nói, ngươi giấu sự việc đó không nói với ta, thì ta cũng không nói cho ngươi biết ta là ai đâu. Lệnh Hồ Xung nói,
tuy ta không biết, nhưng cũng đoán được 8-9 phần rồi.
Cô gái người biến sắc hỏi, ngươi đoán được rồi hả? Tại sao ngươi đoán được vậy? Lệnh Hồ Xung nói,
bây giờ còn chưa biết, đến tối thì biết rõ ràng.
Các bạn thân mến, như vậy tên cô ta là gì, lai lịch ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong chương trình Đọc Truyện Dài Kỳ nhé. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là docchuyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.